Giao tiếp bất bạo động, chương 7. Đón nhận một cách đồng cảm. 4 chương vừa rồi đã trình bày 4 thành phần của giao tiếp bất bạo động, những điều chúng ta quan sát, cảm nhận, cần và những điều chúng ta muốn yêu cầu để làm đẹp cuộc sống. Bây giờ chúng ta chuyển từ sự bày tỏ sang áp dụng 4 thành phần như trên để lắng nghe những gì người khác quan sát, cảm nhận, cần và yêu cầu của họ. Chúng tôi gọi thành phần này của phương pháp giao tiếp bất bạo động là đón nhận một cách đồng cảm. Hai thành phần của giao tiếp bất bạo động. 1. Thể hiện một cách chân thành. 2. Đón nhận một cách đồng cảm. Sự có mặt, đừng chỉ hành động, hãy đứng lại đó. Đồng cảm là sự thấu hiểu một cách trân trọng những gì mà người khác trải qua. Triết gia Trung Quốc Chuang Tzu đã thừa nhận rằng sự đồng cảm thực sự đòi hỏi việc lắng nghe toàn diện. Lắng nghe bằng đôi tai là một chuyện, hiểu được những gì đã nghe lại là một chuyện khác. Việc lắng nghe toàn diện không bị giới hạn bởi bất kỳ năng lực nào, đôi tai hay trí tuệ. Do đó, nó đòi hỏi sự kết hợp của tất cả năng lực. Và khi những năng lực đó được kết hợp, thì sự việc sẽ được lắng nghe một cách toàn diện. Đó là sự thấu hiểu hoàn toàn những gì là đúng đắn đang hiện diện trước mặt bạn mà bạn không bao giờ có thể nghe bằng tai hoặc hiểu bằng trí tuệ của mình. Sự đồng cảm với người khác xảy ra chỉ khi chúng ta loại bỏ thành công tất cả những định kiến và phán xét về họ. Martin Buber, triết gia người Úc sinh ra tại Israel, đã miêu tả đặc trưng của sự hiện diện mà cuộc sống đòi hỏi chúng ta như sau. Bất chấp mọi sự tương đồng, mỗi hoàn cảnh sống, giống như đứa trẻ mới chào đời, đều có một khuôn mặt mới, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ trở lại. Nó đòi hỏi ở bạn khả năng phản ứng tức thời, bởi bạn không thể có sự chuẩn bị trước. Nó không đòi hỏi bất cứ điều gì trong quá khứ. Nó đòi hỏi sự hiện diện, trách nhiệm, nó đòi hỏi chính bạn. Sự hiện diện mà sự đồng cảm yêu cầu không dễ để duy trì. Khả năng chú ý của người nào đó đến một người chịu tổn thương là một việc hiếm hoi và khó khăn. Nó gần như là một điều kỳ diệu. Triết gia người Pháp Simon Weil khẳng định, gần như tất cả những người nghĩ rằng họ có khả năng đó đều không sở hữu được nó. Thay vì thể hiện sự đồng cảm, chúng ta có khuynh hướng đưa ra lời khuyên hoặc an ủi và giải thích về quan điểm hoặc cảm xúc của bản thân mình. Mặt khác, sự đồng cảm đòi hỏi chúng ta phải tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào thông điệp của người khác. Chúng ta cho người khác thời gian và không gian họ cần để bày tỏ bản thân một cách trọn vẹn và để cảm thấy được thấu hiểu. Có một lời dạy của Phật rất thích hợp để miêu tả khả năng này. Đừng chỉ hành động, hãy đứng lại đó. Hãy hỏi trước khi đưa ra lời khuyên hoặc an ủi. Sẽ rất đáng buồn khi một ai đó cần được sự đồng cảm lại khiến chúng ta cho rằng họ muốn được an ủi hoặc khuyên bảo để sửa chữa điều đó. Tôi đã được con gái dạy cho một bài học là phải kiểm tra xem liệu lời khuyên hoặc lời an ủi có được mong chờ hay không trước khi hành động. Một ngày, cô bé nhìn vào gương và nói, mình xấu xí giống như một con lợn vậy. Con là sinh vật kỳ diệu nhất mà Chúa đã gửi để xuống mặt đất, tôi tuyên bố. Cô bé ném cho tôi một cái nhìn bực tức, la lên rằng, ôi bố ơi, và đóng sầm cánh cửa sau khi rời khỏi phòng. Sau đó tôi nhận ra rằng cô bé muốn có sự đồng cảm thay vì lời an ủi không đúng lúc của mình. Tôi có thể hỏi rằng, có phải con đang cảm thấy thất vọng với vẻ bề ngoài của con hôm nay không? Người bạn của tôi, Holly Humphrey, đã chỉ ra một số hành vi phổ biến cản trở chúng ta thể hiện đủ sự đồng cảm với người khác. Dưới đây là một ví dụ. Khuyên bảo, tôi nghĩ bạn nên. Sao bạn không? Lên mặt, chẳng sao cả. Hãy đợi cho đến khi bạn nghe được chuyện gì xảy ra với tôi. Dạy bảo, điều này có thể trở thành một kinh nghiệm khả quan cho bạn nếu như bạn. An ủi, Đó không phải là lỗi của bạn. Bạn đã làm hết sức rồi. Kể chuyện. Chuyện đó nhắc tôi nhớ lại quãng thời gian. Ngắt mạch cảm xúc. Vui lên nào. Đừng buồn như thế. Thông cảm. Ồ, tội nghiệp bạn. Chất vấn. Chuyện này bắt đầu khi nào? Giải thích. Tôi đã gọi nhưng... Hiệu chỉnh. Điều đó không thể xảy ra như vậy được. Trong cuốn sách, khi những điều tồi tệ xảy ra với người tốt, When Bad Things Happen to Good People, Rabbi Harold Krasner đã miêu tả nỗi đau của anh khi con trai của anh chết và khi lắng nghe những lời nói an ủi của mọi người để giúp anh cảm thấy khá hơn. Thậm chí, Rabbi còn cảm thấy đau đớn hơn khi nhận ra rằng trong 20 năm, anh đã từng nói những điều tương tự với những người ở trong hoàn cảnh tương tự. Tin tưởng rằng mình có thể thay đổi hoàn cảnh và khiến người khác cảm thấy khá hơn đã cản trở sự hiện diện của chúng ta. Những người ở vị trí cố vấn hoặc bác sĩ tâm lý đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi niềm tin này. Một lần, tôi đề nghị họ viết từng từ một, họ sẽ phản ứng thế nào với một khách hàng khi người đó nói: "Tôi cảm thấy rất chán nản, tôi không nhìn ra bất cứ lý do nào để tiếp tục nữa." Tôi thu thập những câu trả lời mà họ đã viết ra và thông báo. Bây giờ tôi sẽ đọc to những gì mà các bạn đã viết. Hãy tưởng tượng bạn đang ở vị trí của người bày tỏ cảm xúc chán nản và giơ tay sau mỗi câu bạn nghe được, khiến bạn nhận thấy rằng bạn đã được thấu hiểu. Những cánh tay chỉ giơ lên có 2-3 lần trong 23 câu. Những câu hỏi như: "Chuyện đó xảy ra khi nào?" là sự đáp lại phổ biến nhất. Họ hiện diện như một chuyên gia đang thu lượm những thông tin cần thiết để phán đoán và xử lý vấn đề. Trên thực tế, việc hiểu biết vấn đề một cách chí lý như vậy đã cản trở loại hiện diện mà sự đồng cảm yêu cầu. Khi nghĩ về những lời người khác nói và lắng nghe, cách họ kết nối với những giả thiết của mình, chúng ta đang nhìn vào họ, chúng ta không đồng cảm với họ. Việc hiểu biết vấn đề một cách lý trí cản trở sự đồng cảm. Thành phần then chốt của sự đồng cảm chính là sự hiện diện. Chúng ta hoàn toàn hiện diện cùng với người khác và những gì họ đang trải qua. Nét đặc trưng của sự hiện diện này phân biệt sự đồng cảm với sự thấu hiểu về tinh thần hay sự đồng cảm. Trong khi có thể lựa chọn nhiều thời điểm để thể hiện sự cảm thông với người khác bằng cách cảm nhận cảm xúc của họ, sẽ rất hữu ích nếu ý thức được rằng trong lúc đưa ra sự cảm thông, chúng ta không hề đồng cảm với họ. Lắng nghe cảm xúc và nhu cầu. Trong giao tiếp bất bạo động, không cần biết người ta dùng những từ nào để thể hiện bản thân mình, chúng ta vẫn lắng nghe, quan sát cảm xúc, nhu cầu và yêu cầu của họ. Hãy tưởng tượng bạn đã cho người hàng xóm mượn chiếc xe của mình vì anh ta có việc gấp, và khi gia đình bạn phát hiện ra, họ phản ứng mạnh mẽ: "Con thật ngốc khi hoàn toàn tin tưởng người lạ." Bạn có thể sử dụng bốn thành phần của giao tiếp bất bạo động để điều chỉnh lại cảm xúc và nhu cầu của những thành viên khác trong gia đình, thay vì: một, đổ lỗi cho bản thân bằng cách tự nhủ thầm, hoặc hai, đổ lỗi và phán xét họ. Không cần biết người khác nói gì, chúng ta chỉ lắng nghe những gì họ, thứ nhất, quan sát, thứ hai, cảm thấy, thứ ba, nhu cầu và thứ tư là yêu cầu. Trong hoàn cảnh này, rõ ràng điều mà gia đình đang quan sát và phản ứng là việc cho người lạ mượn chiếc xe ô tô. Trong những hoàn cảnh khác, sự việc có thể không rõ ràng. Nếu một đồng nghiệp nói với chúng ta rằng bạn là một cầu thủ có tinh thần đồng đội tốt, chúng ta có thể không biết những gì cô ta, anh ta quan sát được, mặc dù thường có thể đoán ra hành vi nào đã dẫn đến câu nói này. Cuộc trao đổi dưới đây, trong một buổi hội thảo, đã miêu tả sự khó khăn của việc tập trung vào cảm xúc và nhu cầu của người khác khi chúng ta đang quen với việc gánh vác trách nhiệm đối với cảm xúc của họ và đưa ra thông điệp hướng vào cá nhân mình. Người phụ nữ trong cuộc đối thoại này muốn học cách lắng nghe cảm xúc và nhu cầu đằng sau những lời nói của người chồng. Tôi đề nghị cô ta đoán cảm xúc và nhu cầu của người chồng và sau đó kiểm tra lại với anh ta. Người chồng: "Em muốn anh nói gì bây giờ?" Em không bao giờ lắng nghe cả. Người phụ nữ, anh đang cảm thấy không vui với em ư? Tôi. Khi cô nói với em, cô ngụ ý rằng cảm xúc của anh ấy là kết quả của những việc cô đã làm. Tôi nghĩ cô nên nói, anh đang cảm thấy không vui vì anh muốn, mà không phải là anh đang cảm thấy không vui với em. Điều đó có thể đặt sự chú ý của cô vào những gì đang xảy ra với anh ấy và gần như giảm thiểu những thông điệp hướng vào cá nhân mình. Người phụ nữ, nhưng tôi sẽ nói gì? Có phải anh không vui vì anh? Bởi vì anh cái gì? Tôi, hãy xem xét manh mối của cô từ nội dung trong thông điệp của chồng cô. Em muốn anh nói gì bây giờ? Em không bao giờ lắng nghe cả. Điều gì anh ấy cần mà không nhận được khi nói ra điều đó? Người phụ nữ, cố gắng đồng cảm với những nhu cầu được bày tỏ qua lời nói của người chồng. Anh đang không vui vì anh cảm thấy như em không hiểu anh ư? Tôi lưu ý rằng cô đang tập trung vào điều anh ấy đang nghĩ, không phải là điều anh ấy đang cần. Tôi nghĩ cô sẽ nhận ra rằng con người ít đe dọa hơn khi cô lắng nghe những gì họ đang mong muốn chứ không phải những gì họ đang nghĩ về cô. Thay vì lắng nghe việc anh ấy không vui vì nghĩ cô không lắng nghe, hãy tập trung vào những gì anh ấy đang mong muốn bằng cách nói: anh đang không vui bởi vì anh đang cần. Hãy lắng nghe những gì người nói đang cần thay vì những gì họ đang nghĩ. Người phụ nữ, thử lại lần nữa. Có phải anh cảm thấy không vui bởi vì anh đang cần được lắng nghe? Tôi. Đó là những gì tôi có trong đầu. Nó có tạo ra sự khác biệt đối với cô khi lắng nghe anh ấy theo cách này không? Người phụ nữ. Chắc chắn rồi. Một sự khác biệt lớn. Tôi đã nhận thấy chuyện gì xảy ra với anh ấy mà không hiểu rằng tôi đã làm việc gì đó sai. Sự diễn giải. Sau khi tập trung sự chú ý của mình và hiểu những gì người khác đang quan sát, cảm nhận, nhu cầu cũng như những gì họ yêu cầu để làm giàu đẹp cuộc sống, chúng ta có thể mong muốn phản hồi lại bằng sự diễn giải những gì mình hiểu. Trong cuộc thảo luận trước về yêu cầu, chương 6, chúng ta đã thảo luận cách yêu cầu phản hồi. Bây giờ, hãy xem xét cách đưa ra sự phản hồi đó cho người khác. Nếu chúng ta đón nhận chính xác thông điệp của người khác, sự diễn giải sẽ xác nhận với họ điều này. Mặt khác, nếu diễn giải không chính xác, chúng ta sẽ cho người nói cơ hội để chỉnh sửa. Một lợi ích khác của việc chọn cách phản hồi một thông điệp chính là cho họ có thời gian để phản hồi dựa trên những điều họ vừa nói và cơ hội để khám phá sâu sắc hơn về bản thân mình. Giao tiếp bất bạo động gợi ý rằng sự diễn giải của chúng ta nên đưa ra dưới dạng câu hỏi để thể hiện hiểu biết của mình, trong khi gợi ra những hiệu chỉnh cần thiết từ người nói. Những câu hỏi có thể tập trung vào các nhân tố sau. 1. Điều mà người khác đang quan sát, có phải em đang phản ứng với số buổi mà anh vắng nhà trong tuần trước không? 2. Cách người khác đang cảm nhận và những nhu cầu nảy sinh cảm xúc đó, có phải bạn thấy đau khổ vì muốn được đánh giá cao hơn đối với những nỗ lực của bạn không? 3. Điều người khác đang yêu cầu, có phải bạn đang muốn tôi kể cho bạn nghe tại sao tôi lại làm như thế không? Những câu hỏi trên yêu cầu chúng ta hiểu được điều gì đang diễn ra trong nội tâm người khác, trong khi vẫn đề nghị họ hiệu chỉnh lại nếu chúng ta cảm nhận không chính xác. Chú ý sự khác nhau giữa những câu hỏi này và câu hỏi dưới đây. 1. Em đang nói đến những hành động nào của anh? 2. Bạn đang cảm thấy thế nào? Tại sao bạn lại cảm thấy như vậy? 3. Bạn đang muốn tôi làm gì với vấn đề đó? Bộ câu hỏi thứ 2 đã hỏi về thông tin mà không cảm nhận được thực tại của người nói trước tiên, mặc dù có vẻ như họ đang trực tiếp kết nối với điều đang diễn ra trong nội tâm của người khác. Tôi vẫn thấy những câu hỏi giống như thế không phải là con đường an toàn nhất để có được lượng thông tin mà chúng ta tìm kiếm. Nhiều câu hỏi như vậy có thể khiến người nói ấn tượng rằng chúng ta là giáo viên đang kiểm tra họ hoặc một bác sĩ điều trị bằng phương pháp tâm lý đang làm công việc của mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta vẫn quyết định hỏi thông tin theo cách này, Theo quan điểm của tôi, người khác sẽ cảm thấy an tâm hơn nếu trước hết chúng ta bày tỏ cảm xúc và nhu cầu của chính mình dẫn tới câu hỏi đó. Do vậy, thay vì hỏi người khác, tôi đã làm cái gì? Chúng ta có thể nói, anh thấy chán nản vì anh muốn biết rõ hơn về những điều em đang hướng tới. Em có sẵn lòng kể cho anh nghe những việc anh đã làm khiến em nhìn nhận anh theo cách này không? Trong bước này có thể không quan trọng hoặc thậm chí hữu ích. Trong những tình huống mà cảm xúc và nhu cầu của chúng ta được truyền đạt một cách rõ ràng qua hoàn cảnh hoặc âm lượng của giọng nói, chúng ta vẫn có thể dùng nó để gây ấn tượng đặc biệt trong khi câu hỏi mà chúng ta đưa ra đi kèm với cảm xúc mạnh mẽ. Khi yêu cầu được cung cấp thông tin, trước hết hãy thể hiện cảm xúc và nhu cầu của chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì nếu có cơ hội phản hồi lại thông điệp của người khác? Tất nhiên, nếu không chắc chắn là mình đã hiểu chính xác thông điệp đó, chúng ta có thể diễn giải để khuyến khích người nói hiệu chỉnh suy đoán của mình. Nhưng thậm chí, nếu tự tin là đã thực sự hiểu, chúng ta có thể cảm thấy người khác đang mong muốn sự xác nhận rằng thông điệp của họ đã được hiểu một cách chính xác. Thậm chí, họ có thể bày tỏ mong muốn này một cách công khai bằng việc hỏi: điều đó có rõ ràng không? Hoặc, bạn hiểu ý tôi chứ? Tại những thời điểm như vậy, việc nghe thấy lời diễn giải rõ ràng sẽ khiến người nói an tâm hơn là nghe thấy một câu đơn giản: vâng, tôi hiểu. Ví dụ, không lâu sau khi tham dự một khóa đào tạo giao tiếp bất bạo động, một tình nguyện viên làm việc ở bệnh viện đã được các y tá đề nghị đến nói chuyện với một bệnh nhân lớn tuổi. Chúng tôi đã nói với người phụ nữ này là bà ta không mắc căn bệnh đó và rằng bà ta sẽ thấy khá hơn nếu chịu uống thuốc. Nhưng tất cả những việc bà ta làm là ngồi trong phòng cả ngày và nhắc đi nhắc lại: tôi muốn chết, tôi muốn chết. Người tình nguyện viên tiếp cận người phụ nữ lớn tuổi đó và như những gì các y tá đã báo trước, cô phát hiện ra bà ta đang ngồi một mình, thì thầm luôn miệng: tôi muốn chết. Vậy là bà muốn chết. Tình nguyện viên cảm thông, thật sự ngạc nhiên. Người phụ nữ ngừng lẩm bẩm và tỏ ra khuây khỏa. Bà bắt đầu nói chuyện về việc không ai hiểu được cảm giác khủng khiếp mà bà đang cảm nhận thế nào. Tình nguyện viên tiếp tục phản hồi lại những cảm xúc của bà. Ngay lập tức, cuộc đối thoại của họ trở nên ấm áp. Họ ngồi nói chuyện với nhau trong khi bàn tay của họ nắm chặt lấy nhau. Ngày hôm sau, các y tá đã hỏi tình nguyện viên về phương pháp kỳ diệu của cô. Người phụ nữ lớn tuổi đã bắt đầu ăn, uống thuốc và xuất hiện với tinh thần phấn chấn hơn. Mặc dù các y tá đã cố gắng giúp đỡ bà bằng cách khuyên bảo và an ủi, tình hình vẫn không tiến triển cho đến khi có một cuộc trao đổi giữa bà ta và tình nguyện viên. Cuộc nói chuyện giúp người phụ nữ này nhận được điều mà bà ta đang thực sự cần: sự kết nối với một người có thể hiểu được nỗi tuyệt vọng trong sâu thẳm tâm hồn bà. Chẳng có hướng dẫn nào hoàn toàn đúng liên quan đến thời điểm diễn giải, nhưng giống như quy luật ngón tay cái, phải thừa nhận một cách chắc chắn rằng những người bày tỏ thông điệp hàm chứa cảm xúc mạnh mẽ sẽ đánh giá cao phản hồi của chúng ta đối với những thông điệp đó. Khi nói chuyện với nhau, chúng ta có thể tạo điều kiện dễ dàng cho người nghe nếu tuyên bố rõ ràng khi nào chúng ta muốn hoặc không muốn nhận phản hồi. Chú thích: quy luật ngón tay cái là một quy luật dựa trên kinh nghiệm, thói quen của con người, chứ không phải dựa trên khoa học hay sự đo lường chính xác. Nguồn gốc của quy luật này là do việc sử dụng ngón tay cái như một đơn vị đo lường hay để tạo ra quy tắc. Phản hồi trước những thông điệp hàm chứa cảm xúc mạnh mẽ. Có nhiều khi chúng ta lựa chọn cách không phản hồi bằng lời đối với câu nói của người khác do sự tôn trọng tập quán văn hóa. Ví dụ, một người đàn ông Trung Quốc đã từng tham dự hội thảo để học cách lắng nghe những cảm xúc và nhu cầu đằng sau lời nói của cha mình, bởi không thể chịu nổi sự chỉ trích và công kích trong lời nói của người cha. Người đàn ông này sợ việc đến thăm cha mình và tránh mặt ông nhiều tháng trời. 10 năm sau, anh ta đến gặp tôi và thông báo rằng khả năng thấu hiểu cảm xúc và nhu cầu của người khác đã giúp anh ta cơ bản thay đổi được mối quan hệ giữa mình và người cha. Giờ đây, đang tận hưởng mối quan hệ gần gũi, yêu thương. Mặc dù đã lắng nghe cảm xúc và nhu cầu của người cha, nhưng anh ta không diễn giải những điều nghe thấy. Tôi không bao giờ nói ra điều đó. Anh ta giải thích, trong văn hóa của chúng tôi, nói chuyện trực tiếp với một người về cảm xúc của họ là việc mà họ không quen lắm. Nhưng ơn trời, khi tôi không còn lắng nghe những điều cha tôi nói như một đòn công kích, mà chính là cảm xúc và nhu cầu của bản thân cha tôi, mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên vô cùng tuyệt vời. Vì vậy, không bao giờ anh định nói thẳng với cha mình về những cảm xúc, nhưng điều đó có giúp anh hiểu được chúng không? Tôi hỏi. Không, bây giờ tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng. Anh ta trả lời. Bây giờ chúng tôi đã có một mối quan hệ vững chắc. Nếu tôi nói với cha mình, cha, con muốn nói chuyện thẳng thắn với cha về những gì chúng ta đang cảm nhận. Tôi nghĩ cha tôi có thể sẵn lòng làm việc đó. Khi diễn giải, giọng nói mà chúng ta sử dụng là khá quan trọng. Khi tự mình lắng nghe phản hồi, con người thường nhạy cảm với những dấu hiệu nhỏ nhất của sự chỉ trích hay chế nhạo. Họ cũng chịu tác động tiêu cực bởi giọng tuyên bố, ngụ ý rằng chúng ta đang kể cho họ nghe về điều đang xảy ra bên trong họ. Nếu lắng nghe một cách có ý thức những cảm xúc và nhu cầu của người khác, nhưng giọng của chúng ta thể hiện rằng chúng ta đang thắc mắc liệu mình đã hiểu hay chưa, thì điều đó không khẳng định rằng chúng ta đã hiểu. Cũng cần tính đến khả năng ý định đằng sau lời diễn giải của chúng ta sẽ bị hiểu sai. Người khác có thể nói với chúng ta rằng, đừng có áp dụng bất kỳ biện pháp tâm lý nào đến tôi. Trong tình huống này, người nói không tin vào động cơ và cần hiểu rõ hơn về ý định của chúng ta trước khi anh ta có thể đánh giá đúng việc lắng nghe chúng ta diễn giải. Nếu gặp hoàn cảnh này, hãy tiếp tục cố gắng hiểu cảm xúc và nhu cầu của người nói. Như đã thấy, tất cả mọi chỉ trích, công kích, lăng mạ và phán xét sẽ tan biến khi chúng ta tập trung sự chú ý vào việc hiểu cảm xúc và nhu cầu đằng sau một thông điệp. Càng tập luyện theo cách này nhiều, chúng ta càng nhận ra một sự thật đơn giản. Đằng sau tất cả những thông điệp đó là các cá nhân với nhu cầu chưa được đáp ứng kêu gọi chúng ta đóng góp cho hạnh phúc của họ. Khi nhận được thông điệp với nhận thức này, chúng ta không bao giờ cảm thấy những lời người khác nói là quá đáng. Chúng ta chỉ có cảm giác này khi bị mắc kẹt trong những ý niệm rằng mình đang bị cảm xúc, mình đang bị xúc phạm hoặc những suy nghĩ sai trái về bản thân. Như tác giả và là nhà thần thoại học Joseph Campbell đã đề xuất, phải dẹp bỏ hoài nghi họ sẽ nghĩ gì về tôi để đón nhận niềm hạnh phúc. Chúng ta bắt đầu cảm nhận niềm hạnh phúc này khi thông điệp trước kia được đưa ra như những lời chỉ trích hay đổ lỗi được biến thành món quà an ủi cho người đang gánh chịu sự đau khổ. Đằng sau những thông điệp đáng sợ là một người đang khẩn khoản yêu cầu chúng ta đáp ứng nhu cầu của họ. Một thông điệp khó khăn trở thành cơ hội để nâng cao chất lượng cuộc sống của ai đó. Nếu việc người khác không tin tưởng vào động cơ và sự chân thành của chúng ta khi chúng ta diễn giải lời nói của họ thường xuyên xảy ra, hãy kiểm tra lại ý định của bản thân một cách cẩn trọng hơn. Có thể chúng ta đang diễn giải và dàn xếp những thành phần của giao tiếp bất bạo động theo cách máy móc mà không duy trì ý thức rõ ràng về mục đích của mình. Hãy hỏi bản thân, ví dụ, liệu chúng ta có định áp dụng cứng ngắc Phương pháp này hơn là kết nối với cá nhân đang ở trước mặt mình, hay chúng ta đang sử dụng giao tiếp bất bạo động với mục đích duy nhất là muốn thay đổi hành vi người khác. Một số người thì lại cho rằng việc diễn giải chỉ làm lãng phí thời gian. Một quan chức thành phố đã giải thích trong suốt nhiệm kỳ, tôi được trả lương để đưa các giải pháp thực tế, chứ không phải để ngồi đây thực hiện các liệu pháp tâm lý với những người bước vào căn phòng của tôi. Tuy nhiên, vị quan chức này lại đang bị những công dân nổi giận gây khó khăn. Họ đến gặp ông ta với sự lo lắng sâu sắc và ra về với cảm giác thất vọng vì không được lắng nghe. Sự diễn giải hướng tới việc tiết kiệm chứ không phải là lãng phí thời gian. Những nghiên cứu trong vấn đề đàm phán giữa quản lý, lao động đã chỉ ra rằng khi mỗi người tham gia đàm phán nhắc lại một cách chính xác những gì mà người trước đã nói khi trả lời, thì thời gian để đạt được thỏa thuận hay giải pháp giải quyết vấn đề sẽ giảm xuống một nửa so với thông thường. Tôi nhớ đến một người đàn ông ban đầu đã nghi ngờ về giá trị của việc diễn giải. Anh ta và vợ mình đã tham dự một buổi hội thảo giao tiếp bất bạo động. Trong quãng thời gian, cuộc hôn nhân của họ gặp một số vấn đề nghiêm trọng. Trong buổi hội thảo, người vợ nói với anh ta, anh không bao giờ lắng nghe em nói. Em cũng làm thế. Anh ta trả lời. Không, em đã không làm. Người vợ phản ứng lại. Tôi đã nói chuyện với người chồng. Tôi e rằng anh đã chứng minh quan điểm của vợ anh là đúng. Anh không phản ứng lại theo cách để cho vợ anh biết rằng anh đang lắng nghe cô ấy. Anh ta bối rối bởi lời nhận xét mà tôi đưa ra, nên tôi xin phép thử đóng vai anh ta và được chấp nhận. Người vợ và tôi có cuộc trao đổi sau. Người vợ, anh không bao giờ lắng nghe em. Tôi trong vai trò người chồng, nghe có vẻ như em đang rất thất vọng và muốn có sự kết nối nhiều hơn khi chúng ta nói chuyện. Người vợ bật khóc khi cuối cùng cô ấy nhận được sự xác nhận rằng cô đã được thấu hiểu. Tôi quay sang người chồng và giải thích. Tôi tin đây là những gì cô ấy đang nói với anh, điều cô ấy cần. Một sự phản hồi lại với cảm xúc và nhu cầu của cô ấy, giống như sự xác nhận rằng cô ấy đã được lắng nghe. Người chồng lặng người đi. Đó là tất cả những gì cô ấy muốn ư? Anh ta hỏi. Không thể tin được rằng một hành động đơn giản như thế có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến người vợ của mình. Một thời gian ngắn sau, anh ta đã trực tiếp cảm nhận được sự toại nguyện khi người vợ phản hồi lại rằng anh ta đã làm được điều đó với xúc cảm mãnh liệt tuyệt vời. Sau những thay đổi tích cực của người vợ, anh ta nhìn tôi và thông báo, nó đã có hiệu lực. Đó là một kinh nghiệm thấm thía để nhận ra dấu hiệu cụ thể về việc ai đó được kết nối một cách đầy cảm thông với chúng ta. Duy trì sự đồng cảm. Hãy cho người khác cơ hội để thể hiện bản thân một cách đầy đủ trước khi chuyển sự tập trung của chúng ta sang những giải pháp hay yêu cầu được trợ giúp. Khi tiến quá nhanh đến với điều người khác có thể sẽ yêu cầu, chúng ta sẽ không truyền tải hết sự quan tâm chân thành của mình với cảm xúc và nhu cầu của họ. Thay vào đó, chúng ta có thể để lại ấn tượng rằng mình đang vội vã để thoát khỏi hoặc sửa chữa những rắc rối của họ. Hơn nữa, một thông điệp ban đầu thường giống như phần nổi của tảng băng trôi. Theo sau nó có thể là những cảm xúc không được thể hiện, nhưng liên quan đến và thường mạnh mẽ hơn thông điệp đó. Bằng cách duy trì sự tập trung vào những diễn biến nội tâm của người khác, chúng ta cho họ cơ hội để nghiên cứu một cách đầy đủ và bày tỏ những suy nghĩ thầm kín của họ. Chúng ta sẽ cản trở dòng mạch này nếu chuyển sự chú ý quá nhanh sang yêu cầu của họ hoặc mong muốn thể hiện bản thân của chúng ta. Giả sử có một bà mẹ đến gặp chúng ta, nói rằng con tôi thật quá đáng, bất kể việc gì tôi bảo nó làm, nó đều không nghe. Chúng ta có thể phản hồi lại những cảm xúc và nhu cầu của cô ấy bằng cách nói. Nghe có vẻ như Chị đang cảm thấy thất vọng và muốn tìm ra cách nào đó để kết nối với con trai chị. Một câu diễn giải như vậy thường khuyến khích người nói tự nhìn nhận về bản thân mình. Nếu chúng ta phản hồi chính xác lời trình bày của người mẹ này, cô ấy có thể đề cập đến những cảm xúc khác. Có thể đó là lỗi của tôi. Tôi luôn la mắng cậu bé. Là một người nghe, chúng ta sẽ tiếp tục để cho những cảm xúc và nhu cầu được bộc lộ. Ví dụ, chị đang cảm thấy có lỗi vì muốn được hiểu con trai của mình nhiều hơn. Nếu người mẹ này tiếp tục cảm thấy được thấu hiểu thông qua phản hồi của chúng ta, cô ấy có thể tiến sâu hơn vào cảm xúc của mình và thông báo: tôi đã không thành công trong vai trò của một người mẹ. Chúng ta tiếp tục. Vì vậy, chị cảm thấy chán nản và muốn liên hệ với con trai mình theo cách khác đi. Hãy kiên trì thực hiện cách thức này cho đến khi người đó dốc hết những cảm xúc của mình. Bằng chứng nào cho thấy chúng ta đã đồng cảm một cách thỏa đáng với người khác? Trước hết, khi một cá nhân nhận ra rằng mọi thứ đang diễn ra, nhận được trọn vẹn sự đồng cảm và thấu hiểu, họ sẽ thấy tin tưởng. Chúng ta có thể nhận thức được hiện tượng này nhờ việc nhận thấy sự giải thoát căng thẳng tương ứng trong con người mình. Thứ hai, một dấu hiệu rõ ràng hơn chính là việc người đó sẽ ngừng nói chuyện nếu chưa chắc chắn liệu mình đã duy trì quá trình này đủ lâu hay chưa. Chúng ta có thể hỏi, có phải bạn đang còn muốn nói điều gì nữa không? Chúng ta biết người nói đã nhận được sự đồng cảm một cách thỏa đáng khi 1. Cảm nhận được sự giải thoát khỏi cảm giác căng thẳng, hoặc 2. Người đối diện ngừng nói. Khi nỗi đau cản trở khả năng đồng cảm của chúng ta không thể trao cho ai đó thứ gì khi mà bản thân mình không có. Tương tự như vậy, nếu nhận ra rằng bản thân mình không thể hoặc không sẵn lòng để đồng cảm, cho dù chúng ta rất cố gắng, đó thường là một dấu hiệu cho thấy rằng chúng ta cũng đang thèm khát sự đồng cảm để có thể trao nó cho người khác. Đôi khi, nếu chúng ta thừa nhận một cách công khai rằng sự đau buồn của bản thân đang ngăn cản mình đáp lại một cách cảm thông, thì người khác có thể tiếp nhận được sự đồng cảm mà chúng ta cần. Ở những thời điểm khác, chúng ta cũng cần phải biết tự cảm thông với chính mình bằng cách lắng nghe những gì đang diễn ra trong bản thân mình với cùng loại hiện diện và sự chú ý mà chúng ta đã đem tới cho người khác. Cựu Tổng thống Thư ký Liên Hợp Quốc Dag Hammarskjöld đã nói: bạn càng lắng nghe tiếng nói của bản thân mình chân thành bao nhiêu, bạn sẽ lắng nghe những gì đang diễn ra bên ngoài tốt hơn bấy nhiêu. Nếu rèn luyện được kỹ năng tự đồng cảm với bản thân, chúng ta sẽ cảm thấy sự giải phóng năng lượng tự nhiên sau một vài giây có thể cho phép mình hiện diện trước người khác. Tuy nhiên, nếu thất bại xảy ra, chúng ta có hai lựa chọn khác. Chúng ta có thể hét lên một cách phi bạo lực: tôi nhớ lại việc mất 3 ngày để hòa giải giữa hai nhóm người đang định tiêu diệt lẫn nhau. Một nhóm tự gọi họ là những người Ai Cập da đen, nhóm khác là phòng cảnh sát phía đông đường Louis, tỷ số là 2-1. Tất cả có 3 người đã chết trong vòng 1 tháng. Sau 3 ngày căng thẳng cố gắng để tập trung hai nhóm này lại với nhau để lắng nghe mỗi bên và giải quyết những bất đồng của họ, tôi trở về nhà và nghĩ rằng tôi không bao giờ muốn đứng giữa một cuộc mâu thuẫn nào nữa trong suốt phần đời còn lại của mình. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi đi ra phía sau cánh cửa là các con tôi đang đánh nhau. Tôi không còn sức để đồng cảm với chúng nên đã hét lên một cách phi bạo lực: này, cha đã quá đau khổ rồi. Bây giờ cha thực sự không muốn giải quyết việc đánh nhau của các con. Cha chỉ muốn hòa bình và yên tĩnh thôi. Cậu con trai cả của tôi, hơn 9 tuổi, dừng lại một chút nhìn tôi và nói: có phải cha muốn nói về chuyện này không ạ? Nếu chúng ta có thể nói toạc ra nỗi đau khổ của mình mà không có sự trách mắng nào, tôi nhận thấy rằng ngay cả những người đang đau khổ đôi khi cũng có thể lắng nghe nhu cầu của chúng ta. Tất nhiên, tôi không muốn hét lên. Có chuyện gì với các con vậy? Con không biết cách để cư xử tốt hơn hay sao? Cha vừa về trở về nhà sau một ngày nặng nề. Hoặc nói bóng gió theo cách nào đó rằng hành vi của chúng là tội lỗi. Tôi đã la mắng một cách phi bạo lực bằng cách kêu gọi sự chú ý vào nỗi đau kinh khủng và nhu cầu bức thiết của bản thân tôi trong lúc này. Tuy nhiên, nếu người kia cũng thể hiện cảm xúc mãnh liệt rằng họ không thể lắng nghe hoặc thực hiện yêu cầu của chúng ta, không thể đưa ra sự đồng cảm khẩn cấp cũng như sự la hét phi bạo lực để khiến chúng ta cảm thấy khá hơn, thì nguồn trợ giúp thứ ba chính là đưa bản thân mình rời xa khỏi hoàn cảnh đó. Hãy tự cho mình thời gian và cơ hội tạm nghỉ để đạt được sự đồng cảm mà chúng ta cần để quay trở lại với một tâm trạng khác. Kết luận: đồng cảm là sự thấu hiểu một cách trân trọng với những gì người khác đang trải qua. Chúng ta thường có động lực mạnh mẽ để đưa ra lời khuyên hoặc lời an ủi và để giải thích quan điểm hay cảm xúc của bản thân. Tuy nhiên, sự đồng cảm đòi hỏi chúng ta phải trút bỏ tâm lý và toàn tâm toàn ý lắng nghe người khác. Trong giao tiếp bất bạo động, cho dù người khác có dùng những từ ngữ để bày tỏ bản thân, chúng ta vẫn lắng nghe những quan sát, cảm xúc, nhu cầu và yêu cầu của họ. Sau đó, chúng ta có thể mong muốn được phản hồi lại, diễn giải những gì mình hiểu. Hãy duy trì sự đồng cảm và cho phép người khác có cơ hội để bày tỏ bản thân một cách đầy đủ trước khi chuyển sự tập trung của mình vào giải pháp hoặc yêu cầu được trợ giúp. Chúng ta cần sự đồng cảm để cho đi sự đồng cảm. Khi nhận thấy bản thân mình đang chống lại hoặc không thể đồng cảm được, chúng ta cần 1. Dừng lại, hít thở, đồng cảm với bản thân mình. 2. La hét một cách phi bạo lực. Hoặc 3. Chấp nhận thời gian tạm nghỉ. Giao tiếp bất bạo động trong thực tế. Một người vợ kết nối với người chồng sắp mất của mình. Một bệnh nhân đã được chuẩn đoán đang ở trong giai đoạn phát triển của căn bệnh ung thư phổi. Quang cảnh dưới đây tại nhà anh ta liên quan đến bệnh nhân, vợ của anh ta và y tá đến thăm bệnh, miêu tả cơ hội cuối cùng để anh ta kết nối cảm xúc với vợ và thảo luận về cái chết của mình trước khi được đưa vào bệnh viện. Người vợ bắt đầu cuộc đối thoại với y tá bằng việc than phiền về bác sĩ trị liệu vật lý, người đã từng là một phần của đội chăm sóc sức khỏe tại nhà và được phân công chăm sóc chồng cô. Người vợ: cô ta là một bác sĩ trị liệu tồi. Y tá: lắng nghe một cách đồng cảm với những gì người vợ đang cảm nhận và mong muốn. Có phải chị đang cảm thấy tức giận và muốn nhận một chất lượng chăm sóc khác? Người vợ: cô ta chẳng làm gì cả. Cô ta đã để chồng tôi dừng đi bộ khi nhịp tim của anh ấy tăng cao. Y tá tiếp tục lắng nghe những cảm xúc và mong muốn của người vợ. Đó có phải vì chị muốn chồng mình trở nên khá hơn, rằng chị lo sợ nếu bác sĩ trị liệu vật lý không thúc ép anh ấy sẽ không trở nên khỏe hơn? Người vợ bắt đầu khóc. Đúng vậy, tôi rất sợ. Y tá: có phải chị sợ mất anh ấy? Người vợ: đúng vậy, chúng tôi đã ở bên nhau trong thời gian dài. Y tá lắng nghe những cảm xúc đằng sau sự sợ hãi. Có phải chị đang lo lắng về việc chị sẽ cảm thấy thế nào khi anh ấy qua đời? Người vợ: tôi không thể tưởng tượng nổi tôi sẽ tiếp tục sống thế nào nếu không có anh ấy. Anh ấy đã luôn ở bên tôi, luôn luôn như thế. Y tá: vì vậy chị cảm thấy buồn khi nghĩ về cuộc sống không có anh ấy. Người vợ: sẽ chẳng còn ai ngoài anh ấy cả. Anh ấy là tất cả những gì tôi có. Cô biết đấy, con gái tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi. Y tá: nghe có vẻ như khi nghĩ về con gái mình, chị cảm thấy thất vọng bởi vì chị mong ước mình có một mối quan hệ khác với cô bé. Người vợ: tôi ước rằng tôi đã làm được điều đó, nhưng con bé là một người ích kỷ. Tôi không biết tại sao, thậm chí tôi lại lo lắng về việc có đứa con này. Tôi có rất nhiều mong muốn lúc này. Y tá: Tôi thấy có vẻ như chị cảm thấy tức giận và thất vọng bởi vì chị muốn nhiều sự động viên từ gia đình trong suốt thời gian, trong suốt thời kỳ đau ốm của chồng mình. Người vợ: vâng, anh ấy quá ốm, tôi không biết làm cách nào để có thể vượt qua chuyện này một mình. Tôi không có ai, không thể nói với ai, ngoại trừ với cô ở đây, bây giờ. Thậm chí, anh ấy sẽ không thể nói chuyện. Hãy nhìn anh ấy xem. Người chồng vẫn im lặng và bình thản. Anh ấy không nói bất cứ điều gì. Y tá: chị thấy buồn, ước rằng hai người có thể động viên nhau và cảm thấy được kết nối với nhau hơn. Người vợ: đúng vậy. Chị ta dừng lại rồi đưa ra một yêu cầu. Hãy nói chuyện với anh ấy theo cách mà cô đã nói chuyện với tôi. Y tá mong muốn hiểu một cách rõ ràng nhu cầu ẩn giấu đằng sau yêu cầu của người vợ. Có phải chị đang mong muốn anh ấy được lắng nghe theo cách có thể giúp anh ấy bày tỏ những cảm xúc nội tâm của mình? Người vợ: đúng, đúng vậy, chính xác là thế. Tôi muốn anh ấy thấy thoải mái khi nói chuyện và tôi muốn biết anh ấy đang cảm thấy thế nào. Với việc sử dụng dự đoán của người y tá, lần đầu tiên người vợ có thể nhận thức được điều mà cô ta muốn và sau đó tìm ra những từ ngữ thích hợp để phát ngôn ra điều đó. Đây là một thời điểm then chốt. Thường thì rất khó để con người nhận ra những gì họ muốn trong một hoàn cảnh nhất định, cho dù họ có thể biết những điều họ không muốn. Chúng ta nhận thấy một lời yêu cầu rõ ràng. Nếu nói chuyện với anh ấy theo cách mà cô đã nói chuyện với tôi, trở thành món quà có thể truyền sức mạnh cho người khác như thế nào? Người y tá sau đó đã có khả năng hành động theo cách mà cô ấy biết rằng có thể hài hòa với những mong ước của người vợ. Điều này đã thay đổi bầu không khí trong phòng khi người y tá và người vợ giờ đây có thể làm việc cùng nhau trong một cách thức động lòng trắc ẩn. Y tá quay sang người chồng: anh cảm thấy thế nào khi nghe thấy những gì vợ anh vừa chia sẻ? Người chồng: tôi thực sự yêu cô ấy. Y tá: vậy anh sẵn lòng tạo cơ hội để nói với cô ấy về vấn đề này chứ? Người chồng: vâng, chúng tôi cần phải nói chuyện với nhau về vấn đề đó. Y tá: anh sẽ sẵn sàng để nói về việc anh cảm thấy thế nào về căn bệnh ung thư chứ? Người chồng sau một thoáng im lặng: không được tốt cho lắm. Những từ như tốt và xấu thường được sử dụng để miêu tả cảm xúc khi con người vẫn chưa nhận biết được những cảm xúc cụ thể mà họ đang trải qua. Việc bày tỏ cảm xúc một cách chính xác hơn sẽ giúp bệnh nhân này kết nối cảm xúc mà anh ta đang tìm kiếm với người vợ của mình. Y tá khuyến khích anh ta bày tỏ chính xác hơn: có phải anh sợ chết? Người chồng: không, tôi không sợ. Chú ý đến lời dự đoán không chính xác của y tá không cản trở việc trò chuyện tiếp tục. Y tá: bởi vì bệnh nhân này không thể diễn đạt thành lời những cảm xúc nội tâm một cách dễ dàng, người y tá vẫn tiếp tục động viên anh ta: có phải anh cảm thấy tức giận về cái chết? Người chồng: không, không hề tức giận. Y tá: lúc này, sau hai lời dự đoán không chính xác, người y tá quyết định bày tỏ cảm xúc của bản thân cô. Ồ, bây giờ tôi thấy bối rối về những gì anh đang cảm nhận và thắc mắc, liệu anh có thể cho tôi biết không? Người chồng: tôi đoán, tôi đang nghĩ cô ấy sẽ làm thế nào nếu không có tôi. Y tá: ồ, vậy anh đo lo... vậy anh đang lo lắng về việc cô ấy không thể xoay sở cuộc sống của mình mà không có anh. Người chồng: đúng vậy, lo rằng cô ấy sẽ mất tôi. Y tá: cô ấy bây giờ đã hiểu được rằng những bệnh nhân sắp chết thường kiên nhẫn chờ đợi vì lo lắng trước những điều sắp xảy ra khi họ nằm xuống và đôi khi cần sự an ủi rằng những người họ yêu thương có thể chấp nhận cái chết của mình trước khi họ từ giã cuộc sống. Vậy là anh muốn biết vợ anh cảm thấy thế nào khi anh nói ra điều đó? Người chồng: đúng vậy. Lúc này, người vợ tham gia vào cuộc trò chuyện với sự hiện diện của người y tá, đôi vợ chồng đã bắt đầu bày tỏ bản thân một cách cởi mở hơn. Trong cuộc đối thoại này, người vợ bắt đầu sự phàn nàn về người bác sĩ trị liệu vật lý. Tuy nhiên, sau một chuỗi những cuộc trao đổi mà trong đó cô ấy cảm thấy được đón nhận một cách đúng đắn, cô ấy có thể xác định rõ ràng những gì cô ấy thực sự tìm kiếm chính là sự kết nối sâu sắc hơn với người chồng trong suốt giai đoạn quyết định của cuộc đời họ. Bài tập 5. Tiếp nhận một cách đồng cảm hay không đồng cảm. Để nhận biết chúng ta có đồng quan điểm về việc bày tỏ sự đồng cảm bằng lời nói hay không, hãy khoanh tròn vào chữ số trước mỗi câu. Trong đó, người B đang đáp lại một cách đồng cảm với những điều đang diễn ra trong nội tâm người A. Người A: sao tôi lại có thể làm những việc ngu ngốc như vậy nhỉ? Người B: không ai hoàn hảo cả, anh quá chăm chỉ rồi. Tôi không khoanh tròn đáp án này, bởi vì tôi nhận thấy người B đưa ra lời an ủi đối với người A, chứ không phải là một lời đón nhận thông tin một cách đồng cảm với những gì người A bày tỏ. 2. Người A: nếu ngài hỏi tôi, chúng ta bắt buộc phải đưa tất cả những người nhập cư này về nơi họ đã ra đi. Người B: ngài thực sự nghĩ rằng hành động đó sẽ giải quyết được mọi việc ư? Tôi nhận thấy người B đang cố gắng chỉ dạy cho người A, chứ không phải là sự đón nhận một cách đồng cảm những gì người A đang bày tỏ. 3. Người A: anh không phải là Chúa. Người B: có phải anh thấy thất vọng vì muốn tôi thừa nhận rằng có thể còn những cách khác để làm sáng tỏ vấn đề này ư? Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta đồng quan điểm. Tôi nhận thấy người B đón nhận một cách đồng cảm với những gì người A đang bày tỏ. 4. Người A: anh nghĩ em cho đó là chuyện đương nhiên. Anh băn khoăn không biết em sẽ xoay sở thế nào nếu không có anh. Người B: điều đó không đúng, em không cho đó là chuyện đương nhiên. Tôi không khoanh tròn đáp án này bởi vì tôi nhận thấy người B không tán thành và bảo vệ ý kiến của mình, chứ không phải là đón nhận một cách đồng cảm với những gì người A đang bày tỏ. 5. Người A: sao anh lại có thể nói ra những điều như thế với em chứ? Người B: có phải em cảm thấy đau đớn vì anh nói ra điều đó không? Tôi nhận thấy người B đang chịu trách nhiệm với những cảm xúc của người A, chứ không phải là sự đón nhận một cách đồng cảm với những cảm xúc đang diễn ra trong nội tâm người A. Một ví dụ về sự đáp lại một cách đồng cảm là: có phải em đang cảm thấy đau khổ vì em muốn anh đồng ý thực hiện điều mà em yêu cầu? 6. Tôi rất giận chồng tôi, anh ấy không bao giờ ở bên tôi khi tôi cần. Người B: vậy chị nghĩ rằng anh ấy nên ở bên cạnh chị nhiều hơn? Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta mới chỉ đồng quan điểm một phần. Tôi nhận thấy người B đang tiếp nhận những suy nghĩ của người A. Tuy nhiên, tôi tin chúng ta sẽ kết nối sâu sắc hơn nếu đón nhận cảm xúc và nhu cầu đang được bày tỏ chứ không phải là những suy nghĩ. Do đó, tôi sẽ thấy thích hơn nếu người B nói rằng: vậy chị cảm thấy giận vì chị muốn anh ấy ở bên cạnh chị nhiều hơn. 7. Người A: tớ thấy chán với cân nặng của mình. Người B: có lẽ chạy bộ sẽ có ích cho cậu. Tôi không khoanh tròn đáp án này bởi vì tôi nhận thấy người B đang đưa ra lời khuyên chứ không phải là đón nhận một cách đồng cảm với những cảm xúc đang diễn ra với người A. 8. Tôi đã bị suy nhược thần kinh vì lên kế hoạch cho đám cưới của con gái tôi. Gia đình vị hôn phu của con bé không thể không hề giúp đỡ. Gần như mỗi ngày họ lại thay đổi ý tưởng về đám cưới theo cách họ muốn. Người B: vì vậy chị cảm thấy lo lắng làm cách nào để sắp xếp mọi việc và đánh giá cao nếu bên thông gia có ý thức hơn về sự phức tạp do việc thiếu quyết đoán của họ tạo ra cho chị. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta đồng quan điểm. Tôi nhận thấy người B đang đón nhận một cách đồng cảm với những cảm xúc đang được bày tỏ của người A. 9. Khi những người họ hàng đến thăm nhà không báo cho tớ biết trước, tớ cảm thấy mất tự chủ. Nó nhắc tớ nhớ lại cách mà bố mẹ tớ đã xem nhẹ những nhu cầu của tớ và muốn lên kế hoạch mọi thứ cho tớ. Người B, tớ hiểu cậu cảm thấy thế nào, tớ cũng từng có cảm giác ấy. Tôi không khoanh tròn đáp án này, bởi vì tôi nhận thấy người B cho rằng họ đã hiểu và nói chuyện về những cảm giác, cảm xúc của bản thân họ, chứ không phải là sự đón nhận một cách cảm thông với những cảm xúc đang diễn ra trong nội tâm người A. 10. Tôi thấy thất vọng với thành tích của các bạn. Tôi đã nghĩ rằng bộ phận của các bạn sẽ tăng gấp đôi sản lượng tháng trước. Người B, tôi hiểu rằng anh đang rất thất vọng, nhưng chúng tôi đã có nhiều người nghỉ do bị ốm. Tôi không khoanh tròn đáp án này, bởi vì tôi nhận thấy người B bắt đầu bằng việc tập trung vào những cảm xúc của người A, nhưng sau đó lại chuyển sang hướng giải thích. Hết chương 7.